Kính thưa quý vị đại biểu, thì chúng tôi thì làm về cái chuyên về cái việc gáp, lobo gáp ở các tỉnh. Thì khi mà tiếp cận vô cái hệ thống GFSI này á, thì tôi thấy là nó cũng tương tự như cái gáp của chúng tôi thôi. Tôi cũng có một cái thắc mắc là không biết là cái này tôi nghĩ là do cái thị trường Hoa Kỳ phát triển cái tiêu chuẩn này hay là như thế nào? Tại vì thí dụ như Lobo Gap thì cái xuất phát điểm nó là từ châu Âu và sau đó thì nó cũng lan ra toàn cầu. Thì tôi đoán vậy thôi, tôi cũng dự tính là sẽ hỏi câu hỏi là có phải là cái này xuất phát điểm nó từ Hoa Kỳ và sau này mong muốn là nó sẽ lan ra toàn cầu hay không? Về cái thầy sẵn tôi nói thì nói luôn. Về cái trình bày ở trong cái bài giảng á, thì có rất là nhiều cái chi tiết rất là hay. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà để cho dễ hiểu á, thì mình có thể mình giới thiệu cái bộ tiêu chuẩn này nè. Để tôi cũng tới giờ hồi nãy thầy mình có chiếu lên đó, thì tôi có thấy những cái điểm kiểm soát đó. Thì thấy vậy thôi chứ cũng không thấy trình bày ở đây á. Rồi thấy cái chiếu lên cái bảng đánh giá nó có mấy cái mô đun á, có ba cái mô đun chính. Thì nếu mà cái diễn giải ở trong này mà nó theo cái mô đun á thì mình sẽ dễ nắm và sau này mình dễ làm hơn. Còn cái này thì giống như là nó nằm rải rác. Giờ các diễn giả thì cũng có lẽ do cái điều kiện thời gian nên khi báo cáo cũng là khi thì lật phía sau, khi thì lật phía trước, coi như là nó không có theo một cái thứ tự. Rồi thí dụ như nó cũng không có theo cái thứ tự gì về quy trình hết. Thí dụ như là bắt đầu thì nó từ ngoài đồng rồi nó vô tới nhà đóng gói rồi nó vô tới chế biến hay gì đó, nó có một cái quy trình nào đó để cho mình dễ theo dõi. Nếu mà trình bày được vậy thì tại vì chúng tôi là người chuyên môn mà chúng tôi cũng thấy khó để theo dõi, còn nếu mà về tới nông dân với hợp tác xã thì chắc là thấy nó hơi hơi lu bu. Còn về các cái trong cái quá trình làm gáp á thì cái thực tế á, là nó rất là khó khăn. Mình nói ở trong cái lý thuyết á thì mình thấy nó đơn giản, nhưng mà ra thực tế thì nó khó dữ lắm. Nhất là cái đặc điểm mà sản xuất nhỏ lẻ manh mún của đồng bằng sông Cửu Long mình á, thì làm theo gáp nếu mà căng thẳng ra mà làm cho nó đúng á thì làm không được. Nếu mà làm cho đúng thì không chứng nhận được luôn á. Ví dụ như chỗ anh nói là cái xoài mà nó cao như vậy làm sao bà con mình bao trái nổi. Cái đó là một cái thực tế. Mà nếu mà muốn đổi cái chỗ đó thì bây giờ là cải tạo cái vườn, trồng lại. Thì cái cây nó mới là tỉa cành tạo tán rồi nó mới thấp xuống rồi mình mới dùng các cái biện pháp bao trái thì nó mới hiệu quả được. Còn bây giờ mà phun thì nếu mà bà con mình phun á, mà nếu mà ngừng chừng 3-4 bữa thì lại cái dịch hại nó lại tấn công lại lấy gì bà con mình thu hoạch. Thành ra là thật ra hiện nay thì làm gáp ở đồng bằng sông Cửu Long thì nó có cái sự du di ở trong cái quá trình đánh giá chứng nhận. Phải phải nói là có cái sự thông cảm giữa cái tổ chức chứng nhận và cái thực tế của mình để mà cấp cái giấy chứng nhận cho bà con mình. Chứ nếu mà căng thẳng ra mà làm cho nó đúng theo bài theo bản thì không 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 có chỗ nào mà được cấp giấy mà đúng nghĩa hết trơn. Thì cái thực tế thì tôi cũng cũng trao đổi vậy, thì nếu mà muốn thay đổi thì chắc là về lâu về dài cái quy hoạch của các cái nhà gọi là quản lý quy hoạch là cái vùng nào là sẽ làm theo tiêu chuẩn để mà xuất khẩu thí dụ vậy, rồi bắt đầu mới là trồng lại thiết kế nó ngay từ cái giai đoạn mà thiết kế vườn rồi trồng xuống như thế nào rồi tỉa cành đào tán làm sao rồi thiết lập quy hoạch nguyên một cái vùng rộng lớn để mà làm chuyên về cái tiêu chuẩn này nè, mấy cái tiêu chuẩn này nè để mà xuất khẩu thì nó mới đúng bài đúng bản và nó mới theo kịp thế giới. Chứ còn hiện nay là cái kiểu mình làm là dạng xây dựng mô hình thôi, và cái điều kiện như là hôm trước tôi cũng có nghe tiến sĩ Thoại là cũng có nói đó, tức là hiện nay nó có sẵn vậy rồi, bây giờ mình vô mình sửa sửa cỡ nào sửa nó cũng không có thể nào mà bài bản như người ta được. Giống như mình may cái áo nó đã hư rồi, bây giờ mình sửa sửa hoài nó cũng không có đẹp như người ta. Thì bây giờ là dạng như là chỉ chỉ là làm một cái mô hình để cho mọi người thấy là à mình cũng làm được vậy, nhưng mà nói về những người mà chuyên môn như chúng tôi mà làm mà nghiên cứu tiêu chuẩn thì cái mô hình mà đã được chứng nhận rồi thì thật ra là chưa có được. Nếu mà đúng ra thì không có được như 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 theo đúng như vậy.
Rất là cảm
Thì
ơn.
tôi cũng nói theo lời cô Thủy nói như vậy, thì bởi vì cái xoài á dùng á nó cao, đồng ý rằng người dân là thấy rằng bao trái là tiết kiệm rất là nhiều về hóa chất, về sức khỏe của người á, thì tiết kiệm rất nhiều, nhưng mà nó cao nên thử ra người ta không có bao được. Điều thứ hai nữa, hôm trước thì cô tiến sĩ Nhất Hằng cũng nói thôi bây giờ mình không bao được, bây giờ mình tạm thời mình làm sạch đi đó, rồi để mình coi mình đi thi coi được không đó, để mình vào được hay không đó, là cái ý của cô Nhất Hằng nói vậy.
Xin phép lớp học thì sẵn đây xin hỏi hai ý liên quan đến vấn đề chỗ thầy trả lời luôn. Thì được biết thì cái dự án của mình thì được WTO thì chọn cũng như Mỹ, Hoa Kỳ thì tư vấn, nhưng mà chọn đặc biệt là ở Việt Nam, đặc biệt hơn nữa là trường Đại học Cần Thơ. Cái thứ hai nữa là ở Thái Lan. Thì liên quan đến vấn đề này thì trước tiên em hỏi trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là chỗ thầy Lý Nguyễn Bình, là giữa cái dự án này là trường Đại học Cần Thơ có cùng với cái Bộ Nông nghiệp và cả nhà nước mình có định hướng đi cho cái nông dân, đặc biệt là cái tình hình chung về cái cây ăn trái, đặc biệt là thổ nhuộm của cây ăn trái của từng vùng, để qua đó chúng ta liên kết lại làm sao có cái hướng đi chung, tại vì cái này là một cái chung của Việt Nam mình chứ không phải là cái hướng đi riêng và cả toàn cầu. Do đó ý thứ hai nữa là xin hỏi là lợi thế hai cái được cái WTO chọn Việt Nam là cái thế mạnh, nhưng mà chúng ta qua cái thế mạnh đó, của trường Đại học Cần Thơ có cái ưu đãi gì, có thể là thầy cho biết luôn về cái sản xuất theo cái hướng này. Đó là cái nội dung nó như vậy, xin hết.
Thôi để tôi trả lời liền câu hỏi của anh cho để lát bị quên. Thì cái dự án này đó thì của WTO tài trợ thì cũng không phải là dự án lớn. Số tiền khoảng 100.000 đô la gì đó cho 2 năm. Thì cái nội dung chính của cái dự án là nhằm để mang mấy cái gói năng lực này phổ biến để cho mình biết là mình cần phải phải nâng cấp mình thông qua việc theo đuổi những cái kiểu năng lực như vậy đó. Còn sau đó thì như thế nào nữa thì nó bên ngoài cái tầm của dự án. Và nếu chúng ta làm được và chúng ta có cái kiến nghị lên WTO thì có thể chúng tôi sẽ bàn với bên Hoa Kỳ đó, thì sẽ xây dựng một cái dự án lớn hơn. Thì cái dự án này liên quan đến Bộ Nông nghiệp đó, thì cái xuất phát ban đầu khi xây dựng dự án thì Bộ Nông nghiệp cũng được mời tư vấn, và Bộ Nông nghiệp cũng đồng ý và ủng hộ cho cái chuyện này. Và chính Bộ Nông nghiệp là cơ quan được WTO giống như là đồng ý giao cho cái trách nhiệm là lo về cái chất lượng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, tức là bản thân Bộ Nông nghiệp lại có cái trách nhiệm là chăm lo để mà nâng cao cái giá trị của nông sản của Việt Nam để xuất ra nước ngoài. Và như vậy thì đã có cái mối liên hệ giữa Bộ Nông nghiệp và WTO. Và khi Đại học Cần Thơ nhận cái dự án này thì Bộ Nông nghiệp cũng biết là hiện giờ ở Việt Nam nó có cái quá trình triển khai cái gói năng lực này trong cộng đồng các cái nhà sản xuất nông sản của Việt Nam. Thành ra là về quan hệ thì chúng tôi biết là có một cái mối quan hệ, mặc dù không trực tiếp nhưng mà nó có một cái gắn bó liên quan đến Bộ Nông nghiệp. Và khi chúng tôi triển khai xong những gói tập huấn này thì coi như dự án là kết thúc. Thì sau đó thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ bàn với bên phía Hoa Kỳ làm một cái dự án lớn hơn để tính đến cái việc lo cái nông sản, cái đầu ra nông sản cho Việt Nam, như là cái câu hỏi của anh nãy. Còn trong phạm vi dự án này thì nó sẽ chấm dứt khi mà chúng ta triển khai xong những khóa tập huấn, bởi vì nó được xây dựng rất là gọn và cái kinh phí thì cũng không có lớn. Song hành với dự án này thì trước trước cái thời điểm triển khai dự án này một chút thì phía Bắc có cái dự án của FAO tài trợ. Thì cái dự án của FAO thì tôi biết là nó lớn hơn nhiều, khoảng chừng 500.000 đô la đó, do Viện Rau quả Hà Nội chủ nhiệm. Thì cái dự án đó nó có cái nội dung cũng tương tự như là dự án này, nhưng mà cái mục tiêu thì nó lại khác. Mục tiêu là nhắm đến những cái thị trường nhỏ trong nước. Thành ra là cái năng lực như thế này thì không, họ không có xây dựng một cách bài bản, mà chỉ là tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, rồi tổ chức kinh doanh mà cái mục tiêu là thị trường nội địa. Thành ra là cái bản chất của cái dự án thì nó khác. Và với cái dự án này, mặc dù kinh phí thì ít, nhưng mà mong muốn của WTO cũng như là của Michigan, của Hoa Kỳ đó, thì nó lại rất là tham vọng. Có nghĩa là người ta muốn cho cái năng lực trong cái hệ thống này là phải được quảng bá rộng rãi. Thành ra họ yêu cầu là xây dựng cái trang web và giới thiệu cái trang web này cho mọi người để nó lan tỏa. Và mọi người nếu không có cơ hội đến đây để trực tiếp tham gia cái khóa tập huấn thì cũng có thể tìm hiểu được cái nội dung của cái dự án thông qua truy cập Internet. Thì sẵn đây thì tôi cũng sẽ trở lại cái phần câu hỏi của tiến sĩ Thủy hồi nãy, hỏi cái gốc gác của cái hệ thống GFSI này là từ đâu. Thì chính xác là từ mấy ông mua hàng. Mấy ông mua hàng thì không có phân biệt ông ở đâu hết. Nói chung là ông Coca chẳng hạn, Coca-Cola đó. Ông Walmart là ông nhà bán lẻ của Hoa Kỳ. Rồi chủ tịch của cái nhóm điều hành cái dự án này á, hiện giờ đó là một người Pháp ở châu Âu. Trong khi đó thì chúng ta biết là cái thị trường Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu nông sản lớn. Và trong cái hệ thống này vẫn có những ông bên Nhật, ông Trung Quốc. Thành ra là ở đây hầu như là không có phân biệt về mặt địa lý, mà là những đại gia của thế giới về kinh doanh nông sản. Sở dĩ họ đẻ ra cái hệ thống này bởi vì họ nói thẳng là trong cái hội nghị năm ngoái tôi đi thì họ bảo rằng là có nhiều công ty là họ đủ giấy chứng nhận hết. Là HACCP có, rồi Lobo GF có, rồi ISO thì có đủ hết. Nhưng khi đặt cái tiêu chuẩn này vào các công ty đó thì các công ty đó không đạt. Tức là khi mà lấy cái hệ thống mới này ha, áp vô bảo các công ty đó ra lại xem coi mấy anh đạt không, công ty đó không đạt. Có nghĩa là hình như là đạt tới cái mức độ đó vẫn chưa đủ. Và cái yêu cầu này không phải là mấy ông mua hàng, ông đặt ra để ông làm khó mấy ông bán nông sản để làm gì đâu. Mấy ông đó kinh doanh, thành ra cái chuyện kinh doanh là miễn sao có lời là ông làm. Vấn đề ở đây là ông bị sự cố. Tức là ông mua hàng của những công ty mà bảo là có đầy đủ chứng nhận mà mua hàng về ông gặp sự cố. Tức là giống như chị Thủy nãy nói, như là chứng nhận thì có nhưng mà thật sự là không biết được nó được tới đâu. Tức là hỏi thì cũng có chứng nhận Global Gap, nhưng mà thực sự là nó đạt hay không đạt thì đó là câu hỏi. Cho nên là mấy ông nhập khẩu hàng nông sản thế giới, ông ấy nói là các công ty đạt hết trơn, nhưng mà chúng tôi vẫn bị sự cố, tức là mua về chất lượng không đạt. Thành ra mấy ông bây giờ nói không có nghe lời mấy cái hệ thống đó nữa, mấy ông tự đặt ra cái hệ thống mới. Nhưng mà nếu mà đặt ra một cái thứ hoàn toàn mới mà người ta thay không nổi thì cũng không có giải quyết được gì. Cho nên là trên cái nền tảng của những cái hệ thống đảm bảo chất lượng có sẵn, thí dụ như Logo Gap là cái thứ rất quan trọng với nông sản, thì mấy ông vẫn hầu như là có lấy trọn vẹn những cái thông tin, những cái nội dung của Logo Gap đưa vào cái hệ thống này. Rồi bên cái mảng gọi là chế biến thực phẩm thì cái HACCP rất quan trọng. Thành ra là trong cái hệ thống mới này cũng có HACCP vô đây. Rồi cộng thêm những cái thứ mà mới nhưng nó rất cần thiết. Thí dụ như là phòng vệ thực phẩm, như cái phần tôi chia sẻ buổi sáng. Như vậy thì cái xuất phát là những vấn đề thực tiễn của mấy ông mua hàng, chứ không phải là của một cái tổ chức nào đó tự nhiên họ đẻ ra cái yêu cầu này để làm gì. Mà mấy ông mua hàng cũng không phải là ông đẻ ra để ông làm khó cái người bán, mà bởi vì ông gặp cái sự cố. Tức là ông tin là những công ty đó bán hàng nông sản đạt chất lượng, họ có đủ giấy chứng nhận hết, nhưng mà khi họ mua hàng họ vẫn gặp sự cố. Cho nên là họ thấy rằng là hình như là mấy cái giấy chứng nhận đó cũng có vấn đề. Cho nên là họ mới yêu cầu có hệ thống này. Vậy thì ai đưa ra cái nội dung này? Thì trước hết là bản thân mấy ông đó đó. Mấy ông đó thì tức là giả sử như là giám đốc về phụ trách về chất lượng, giám đốc phụ trách về an toàn vệ sinh thực phẩm của những cái tập đoàn đó đó, họ ngồi lại với nhau của những cái tập đoàn lớn đó. Thì tôi được biết là trên thế giới có khoảng chừng 70 ông thôi, không nhiều lắm. 70 ông đó là quyết định toàn bộ cái nền kinh doanh nông sản của thế giới. mấy ông đó ngồi lại với nhau. Và ông định ra là bây giờ về sản xuất nông sản cần phải có được cái tiêu chuẩn gì gì, logo ghép có gì gì gì, ông liệt kê ra. Rồi ông mới mời mấy ông giáo sư các trường đại học lớn, ví dụ như là giáo sư của Đại học Michigan Hoa Kỳ, ngồi vào cái hội đồng đó để định ra bây giờ nói về sử dụng phân, sử dụng thuốc thì phải như thế nào. Thì mấy ông nhà khoa học mới đưa cái nội dung đó vô. Nhưng mà cái tiêu chí là tiêu chí nội dung gì thì mấy ông mua hàng ông đặt ra. Vậy thì cái chính là do mấy ông mua hàng, đó là giống như là cái đặt hàng của mấy ông mua hàng đó. Chúng ta là bên bán, mấy ông là bên mua. Ông đặt ra bên mua, đặt bên bán. Giống như tôi nói là cái tiêu chuẩn kỹ thuật, ông đặt ra vậy đó. Bây giờ mình không đạt, ông không mua. Vậy thôi. Thành ra là cái này nó cũng nó mang tầm là thế giới chứ không riêng gì của ai. Không biết là quý đại biểu khác có câu hỏi gì nữa không ạ?